Mình đang nghiên cứu kinh kinh Kim Cang này thì phải chú ý phần nói về phần bàn về cái phần 8 cái điều vi tế, khía cạnh vi tế của kinh này. Chúng ta khi mà tu hành thì tới một trình độ nào rồi khi mình lên cao, càng ngày càng lên cao thì càng cần phải chú ý tới cái thức thứ 6 và thức thứ 7. Tại vì hai cái thức đó khiến chúng ta chuyên môn thích phân biệt, óc phân biệt và thích chấp trước vào cái ngã. Tại mình chuyên môn phân biệt tất cả cái gì chúng ta hoạt động mỗi ngày đó, khi mở mắt ra là chúng ta nhìn cái phân biệt. Cái óc phân biệt chúng ta khiến chúng ta chấp vào một cái bên. Phần đa số quý vị, đa số người phàm phu chấp trước vào cái khía cạnh không tốt, cái không khó chịu. Mỗi lần chúng ta gặp một cái sự kiện nào đó thì cái tâm thần chúng ta đó chuyên môn chú trọng vào cái không tốt, cái không tốt đẹp, cái khó chịu. Đó là cái thức thứ sáu. Đó là thức thứ sáu. Thức thứ sáu là phân biệt cái xấu và cái đẹp, cái khó chịu và cái dễ chịu, cái thích và cái ghét, cái trắng với đen. Thành ra đó là cái thức thứ sáu. Rồi thức thứ bảy với cái sự kiện đó, thức thứ bảy mới là thường thường đó. Thức thứ bảy là cái ngã, thức của cái bản ngã. Nó mới chọn, nó nói là tôi từ bỏ cái xấu này. Nó lộ ra cái bản ngã của mình là hoặc là mình từ bỏ cái này, hoặc là mình chấp trước vào cái đó. Thằng cái gì biết không, nhà qua tin tức bây giờ có hai cái đài, hiện bây giờ xứ Mỹ này có hai cái đài, đài Fox là chuyên môn về cái phe sở phe bảo thủ, còn cái đài MSNBC thì nó về cái phe tân tiến, cầu tiến. Anh qua những cái đài đó, bất cứ đài nào quý vị coi là họ bỏ nhiều thời giờ để tấn công, nói xấu cái phần phía bên kia hơn là nói cái tốt. Là cái kinh Kim Cang này, kinh nó thực dụng như sợ. Nó nói là mình cái kinh này có đã làm cái gì để giúp cái gì, tìm cách nào để chúng ta chế phục được cái thức thứ sáu, thức thứ bảy. Chuyên môn nó khuấy động cái tâm hồn, tâm thần chúng ta. Là nếu như quý vị mà có thể chế phục được, chế ngự được cái mấy cái thức này thì quý vị được gọi là người có trí huệ, gọi là cái chánh trí. Mình coi cái mình muốn chế phục được hai cái thức thứ sáu, thứ bảy này làm sao bây giờ, thì có một câu nói là cái người mà muốn gỡ chuông đó, tốt nhất đó, là cái người mà gỡ chuông là cái người đã cột chuông rồi, sẽ biết cách gỡ. Rồi có một câu khác về tham về thiền đó. Thiền có thiền tham từ đầu đó, là tham từ đầu là để mà ly cái tâm ý và cái thức. Hoặc là bên cái tịnh độ tông đó, thì có thể dùng cái phương pháp niệm Phật, một cái phương pháp mà có thể giúp quý vị chú tâm và thức để cho đắc được cái nhất tâm, thì như lúc đó sẽ có thể có cơ hội để mà chế ngự được, chế phục được, hàng phục được cái tâm thức của chúng ta, cái lực thức và thức thứ bảy. Tuy muốn tới là muốn tìm cách mà chế ngự được, chế phục được cái tâm thức của chúng ta phải bỏ thì giờ ra mà tu luyện cái thiền. Quý vị mà không làm, không cách nào mà chế ngự được. Cái này là chuyện mình phải làm, chuyện phải tu, chứ không thể nào để mà nói được. Phần thứ tư là cái diệu hạnh mà không trụ. Xin lỗi quý vị, là bỗng nhiên thiếu cái phần tiếng Anh và cái phần tiếng Hoa. Xin lỗi quý vị đã bỗng nhiên nó mất hai cái trang đó, hai cái tấm đó. Tôi xin lỗi quý vị đã hơi thiếu sót một tí, thầy xin lỗi. Khi mà nói về cái tâm thức chúng ta, tâm phân biệt chúng ta đó, thì thường thường phân biệt về Phật giáo, lý Phật giáo thì có bốn cái tướng mà chúng ta thường chấp vào. Thì cái tướng thứ nhất là cái tướng cái ngã tướng. ngã tướng là cái nguồn gốc của tất cả cái khổ của chúng ta. Thứ nhì là tha tướng. Cái tha tức là đối tượng của chúng ta, những cái gì mà ngoài chúng ta, đối tượng chúng ta gọi là tha. Có cái tướng của chúng sanh, nói cái khác một cách cho quý vị dễ hiểu hơn, cái tướng của ngã tướng là mình ngay ở cái trung tâm của vũ trụ. Quý vị nhớ lại như vậy này, cái ngã là ở trung tâm vũ trụ, cái tha là cái gì nó không phải ngoài cái ngã gọi là tha, nghĩa là không phải của tôi á, là đối tượng của tôi. Rồi nó đi sâu hơn một tí, cái tha nó phân biệt thêm nữa là cái tha đó là mới rộng ta tổng quát thôi. Xong với cái tha nó còn phân biệt ra cái tha nó các cái loại tha khác nhau, cái loại chúng sanh tha khác nhau. Đó. Thì cái màng tướng là cái màng sống đó, cái cuộc sống đó, nó tượng trưng cho cái sự chấp trước vào cái sự hiện hữu của cái ngã trong những tư tưởng này theo tư tưởng nọ, nó đều quay về cái bản ngã của mình. Ai thắc mắc gì không? Tấm 139 trong kinh này Phật dạy chúng ta là phải nên học cách để mà không chấp tướng, không còn chấp tướng. Thầy nói về cái không chấp tướng, không chấp tướng là thì một cách mà quý vị có thể biết mình cần không chấp tướng bằng cách nào. Khi mà cứu độ chúng sanh thì không có chấp trước vào cái ngã, cái bản ngã đang cứu độ chúng sanh. Tại vì nếu cái bốn cái tướng của ngã, tha, chúng sanh và thọ mạng nó vẫn chưa không, thì cái tâm phân biệt nó vẫn chưa được chế phục. Làm sao mà em thấy cứu độ chúng sanh nếu mình chưa thoát được? Mình giả bộ là mình giả đò là mình đã được giải thoát rồi, rồi xong khi mình cứu độ chúng sanh thì mình có quyền cứu độ chúng sanh. Lúc cứu độ chúng sanh mình giả đò là mình cứu độ chúng sanh, mình không chấp vào cái tướng đang cứu độ chúng sanh. Không nên nghĩ về cái bản thân quá. Thứ nhất, quý vị muốn cứu độ chúng sanh là quý vị phải không có cái ngã, quý vị muốn cứu độ được. Thành ra các bạn là đúng. Tôi nói rằng thầy nghĩ rằng là nếu quý vị muốn cứu độ chúng sanh, muốn cứu người ta thì chuyện trước nhất là quý vị phải tự cứu mình cái đã, tự độ mình cái đã. Khi mình có thể có khả năng mà tự cứu mình rồi, mình mới có thể có sức mà cứu người khác. Thành ra vấn đề là mình giúp là một khác, mà cứu độ là chuyện khác nữa. Mình giúp là mình giúp chúng sanh có thể giúp điền cái đơn, giúp chúng sanh đi mua thuốc, lái chở họ đi chợ, nhưng đó là giúp thôi. Còn cứu độ là mình giúp họ đắc giải thoát mới gọi là cứu độ. Thành ra cái câu hỏi là làm sao có thể cứu độ người ta nếu chúng ta chưa đắc là giải thoát, thì làm gì nói chuyện cứu độ. Nên thầy nói thầy đồng ý, nếu như muốn cứu độ người ta thì mình phải giải thoát trước mình mới cứu độ người ta được. Thầy nói vừa nói chưa xong. Quý vị muốn cứu độ là chuyện còn dễ, còn cứu độ chúng sanh nó còn khó hơn nhiều nữa. Nói quý vị nghe cho nó rõ ràng, cho quý vị thấy cái trình độ nó khó khăn nhiều, nó không phải dễ như quý vị tưởng đâu. Một cái người phàm phu như chúng ta mà muốn từ độ đó, là muốn liễu sanh tử, muốn liễu phiền não, là chuyện cực kỳ khó. Thành những cái người mà chưa đắc được giải thoát, thầy ngày hôm nay xin có tin không tốt cho quý vị nghe, là cái chuyện mà tự đắc giải thoát nó khó không thể tưởng. Rồi sau khi cái việc mà tự độ quý vị rồi đó, rồi muốn biết cách mà độ người khác đó, rồi chuyện thứ nhì nữa, rồi khi quý vị mà khi mà đã độ được rồi, tự độ được rồi đó, mà muốn biết cách để mà độ người khác, độ chúng sanh đó, là cái trình độ nó khó khăn, nó còn khó khăn một cách bất khả tư nghi hơn là tự độ nữa. Nó khó như vậy đó. Thì cái gì nó một cách, nó cách cách nôm na nó mới thực tiễn. Ngay sau sau khi cái gì mà tự độ rồi, mà muốn độ chồng mình đi nữa hay là vợ mình đi nữa, nó khó không thể tưởng được, không cách nào mà độ nổi. Sự thật là vậy. Tại sao vậy? Phần lớn á, bà xã bà sẽ trách móc mình, nó tại sao mà dám tự độ mà không độ bà trước. Ai thắc mắc gì không? Cái chữ độ đó, độ nghĩa là sao? Cái chữ cái danh từ Phật giáo mà nó rất là chính xác. Tại sao gọi là độ? Hả? Tại sao gọi là độ? Độ cái gì? Độ nghĩa là gì? Độ có nghĩa là mình đi ngang con sông, gọi là độ. Độ là đi ngang con sông. Con sông của sanh tử. Thành giúp chúng sanh đi qua khỏi con sông sanh tử. Có nghĩa là họ thoát cái vòng sanh tử này, thoát cái vòng luân hồi này. Nên cái gì nhớ cái chữ độ này nó quan trọng. Chữ độ này là mình chỉ ngang con sông thôi. Mình đi ngang con sông thôi. Mình đi qua con sông thôi. Mình gọi là độ. Có nghĩa mình không cần chết. Quý vị phải nhớ như vậy này. Cái người tứ quả là hắn. Vì đang nói, nói rộng ra cho quý vị thấy cái sự khác biệt. Những cái danh từ khái niệm khác nhau. Cái người tứ quả là hắn là cái người trình độ thấp nhất mà có thể đạt được để mà tự độ. Mới qua được cái sông rồi. Cái người tứ quả là hắn không đủ sức mà độ người khác. Chỉ đủ sức độ mình thôi. Câu hỏi là làm sao mà cái người mà tứ quả là hắn phải bao lâu mới đắc được tứ quả? Tôi nói là tùy, như được phần lớn, đa số là từ phần lớn. Chẳng sau khi thì mà đắc được cái qua cõi Tây Phương Cực Lạc, cái vị đợi phải sống qua Tây Phương Cực Lạc rồi đó, ở bên kia đó mà đắc được tứ quả là hắn là đời đời kiếp kiếp mới đắc được. Nó rất là khó, lâu không để tưởng. Bởi vậy mới cần có cái ok, thành ra quý vị phải muốn lợi dụng cái bài vị vãng sanh, tại bài vị vãng sanh là thúc cho họ đi lẹ hơn nữa. Ai thắc mắc gì khác không? Cái khó như vậy nè, cái người tứ quả là hán á, do quý vị cái người tứ quả là hán á, biết cái chỗ mà ông ta đã từng đi qua rồi, qua sông rồi. Quý vị nghe rõ không? Người tứ quả là hắn biết. Nhà nên ông mới quay lại ông nói ông bà Roberta này, cái bà này nói là hey, này tin tôi đi, tôi kiếm được cái chỗ đi qua sông này. Ông chỉ đường. Ông nói cái bà này đi chứ. Thành cái người tứ quả là hắn khi mà dạy học trò đó, đa số học trò nó đắc giải thoát đó. Tại vì cái đường họ đi nó eo hẹp quá, không có rộng, thành ít người đi được. Tôi hỏi quý vị, cái phần quan trọng là khi quý vị nói mà độ đó, đắc là giải thoát, quý vị có cần hiểu Phật giáo là không? Giáo lý là không? Thành cái sự thật đó, về cái Phật giáo như vậy nè, quý vị không cần hiểu cái giáo lý, vẫn được độ như thế, vẫn tự độ được như thế. Cần biết cách mà, tìm cách mà, lội sông đi qua cái sông thôi. Mình chỉ cần kiếm cái chỗ mình có thể đi qua được thôi. Này anh nghe cái phần này quan trọng. Cái câu hỏi của thầy là muốn tự độ đó, có cần biết cái gì không? Thì thầy nói là không. Rồi ai cũng lắc đầu là không. Tại sao như vậy? Tại vì cái tự độ này chỉ là cần tìm cách mình đi qua cái sông thôi. Chỉ cần biết cái cách đi qua thôi. Thành ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là Đức Phật lúc mà dạy dỗ đệ tử đó, nó muốn cứu độ họ, tự cứu độ. Không cần biết gì nhiều hết, không cần phải thông minh, không cần phải giàu sang, không cần phải giỏi, mình chỉ cần có lòng tin với Phật. Khi Phật nói cái chỗ này con đi qua chỗ này, con chỉ khó đi nghe lời Phật thì sẽ đi qua được. Thành ra nhiều người đệ tử của Phật khi mà họ vì cái lòng tin của Phật với Phật, thành ra rất nhiều người đệ tử của Phật là không có học thức, già cả, yếu đuối mà vẫn đi qua được như vậy. Cho nên thầy nói cái gì cái cách rõ ràng. Quý vị mà bây giờ hiểu cái pháp đại thừa này rồi, cái việc đầu tiên quý vị cần làm là tìm cách để đi qua con sông thôi, không cần biết nhiều đâu. Thầy nói cho quý vị rõ ràng. Mình khi mình hiểu cái pháp đại thừa rồi, cái việc đầu tiên cái việc cần làm cái mục tiêu rất quan trọng là phải tìm cách đi qua sông trước cái đó, mà không cần biết nhiều đâu, không cần biết pháp môn nhiều, không cần nghĩ nhiều đâu. Đó. Cái trí thức nó không quan trọng, cái hiểu biết nó không quan trọng, học thức nó không quan trọng, đó. Chỉ cần tìm cách qua được thôi. Câu hỏi là cái bốn tướng gì? Bốn tướng thầy nói là cái tấm trước, nói về bốn tướng là tướng ngạ, tướng tha, tướng chúng sanh và tướng thọ mạng. Và thầy nói là nhắc lại, tại vì thầy cảm ơn câu hỏi là bốn tướng gì, quý vị có thể tự độ được mà không cần biết bốn tướng là gì.
Thưa thầy, hồi nãy thầy nói là mình chỉ tin Phật và tìm cách để qua cái con sông đó, mà bây giờ mình tin Phật mà còn có cách đi qua ở. Mình làm sao học mà tìm ở đâu mà để học được thưa thầy?
Tại mình tin Phật rồi thì dễ lắm. Quý vị chỉ cần kiếm Phật hỏi Đức Thế Tôn làm sao con đi sông, đi qua sông bây giờ. Kiếm một vị Phật hỏi, Phật sẽ dạy ngay lập tức. Đó. Và quý vị thời lúc mà Phật Thích Ca Mâu Ni còn sống là Phật giảng một cái là người ta đắc giải thoát ngay lập tức. Chuyện sự thật
á. Phải thưa thầy, mình hồi đó là thời của Phật, còn thời này là mạn pháp, mà người là người bắt phàm, làm sao mà hiểu người nào là Phật, người nào là người thế nào thế này?
Về cõi tịnh độ. Quý vị hỏi vừa hỏi khó quá, sao mà thầy trả lời được? Nếu mà thầy có tất cả giải đáp tất cả những câu hỏi quý vị thì về ở đây làm cái gì? Anh thắc mắc gì khác nữa không? Quý vị phải đợi Phật tại xuất thế rồi mới hỏi được. Thầy đang đợi Phật xuất thế để mà hỏi Phật. Làm gì được bây giờ? Cạo đầu không có được đâu. Ông này khổ lắm. Hỏi gì đâu, ông hỏi cho nó tường tận. Ông hỏi là một, nói một thì ông đòi hai, hai ông đòi ba. Nhắc lại cái gì không có dễ đâu. Tôi thầy mới nói là những người mà không cần biết thì vẫn có thể qua sông được. Thầy nói là muốn đi qua sông sanh tử đó, không phải chuyện dễ đâu. Cái sự thật đó, là mình cần dùng công rất là nhiều, được chứ phải cần bỏ rất nhiều tâm huyết mới đi qua được cái sông sanh tử. Nhưng cách nào khác đó. cái cách đặc biệt duy nhất mình thầy đọc kinh mà thấy là lúc mà Phật mình xuất thế chớ gặp Phật, nghe Phật giảng pháp là đắc tứ quận lập tức. Cái gì không biết, quý vị biết không, thời lúc mà Phật còn sống, còn tại thế, những người, rất nhiều người, đa số người ta tới nghe Phật nói pháp đó, nghe một cái là đắc tứ quả là nghe nói vài câu là đắc sơ quả, nghe tiếp đắc được tứ quả, hoặc là ngồi vài một thời gian ngắn sau là đắc được tứ quả ngay lập tức. Nó dễ dàng như vậy thôi. Đều cái gì nghĩ là chứ qua bây giờ cái thời chúng ta bây giờ đó, cái cơ hội gặp Phật là có được bao nhiêu? Hình như là không có cơ hội gặp được Phật luôn nữa. Cái đời sống chúng ta bây giờ là quá trễ đó. Thành ra chung quy nói cũng là gặp được Phật đó, nếu mà đắc tứ quả la hán cực kỳ khó. Và nói chung là tứ quả la hán như hồi nãy khó đắc dễ sợ. Bây giờ nói một cách thực tế đi, bây giờ mình biết gặp Phật cũng được nữa, trễ quá rồi, làm gì bây giờ, bỏ cuộc hả? Thành cái gì thấy bây giờ mình nói mình không có Phật tại thế, mình muốn gặp, mình phải chỉ gặp Phật là tốt hơn. Thì bây giờ quý vị làm gì, bỏ cuộc hả? Bỏ cuộc tại sao không bỏ cuộc? Bây giờ mới là lúc để quý vị mình bắt đầu tu hành gắt gao, để mà khi mà chúng ta chết đó, qua đời đó, thì có cơ hội để mà tới cái chỗ Phật đang có bây giờ. Phật không có tại đấy thì chúng ta xong cuộc đời này tới chỗ có Phật để mà thành Phật. Nên quý vị đừng hiểu lầm cái chuyện này. Mặc dù bây giờ Phật cũng có tại thế thì chúng ta càng phải cố gắng tu hành để mà khi để tạo phước, tạo duyên, để khi mà chúng ta chết á, sinh trưởng vào cái nơi mà có chỗ Phật, để cho đắc giải thoát ngay lập tức. Gặp Phật sẽ đắc giải thoát. Một cách khác nữa, ngày nay, bây giờ nói một cách thực tế hơn, giờ Đức Phật không còn tại thế nữa, làm gì bây giờ? Thì mình trong lúc chờ đợi mà có cơ hội tới thân cận Phật á, thì chúng ta có thể kiếm cái người hạng người thứ nhì, mặc dù không phải là Phật nhưng họ cũng là gần thành Phật, giống như Phật rồi. Đó, là các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát mặc dù chưa có cái trí huệ thâm sâu như Phật, nhưng đều các ngài cũng có trí đại trí huệ, nó các ngài biết rất nhiều đường để mà chúng giúp chúng ta đắc giải thoát. Thì đi kiếm Bồ Tát đấy mà học đấy. Thì cái vị Bồ Tát đó, trong Phật giáo Đại Thừa là mấy cái tổ sư. Cái vị kiếm mấy tổ sư thì họ sẽ chỉ cái vị đường. Ai thắc mắc gì không? Nói câu này làm khó làm dễ tôi. Cứ nói là tổ sư đâu biết ai là tổ sư đâu. Khi mình biết họ tổ sư mới họ chết rồi mới tổ sư. Có người hỏi là tổ sư là ai? Người ta mới biết ông là tổ sư một cái là ông ngũng của tội. Thì tôi hỏi cái gì? Thì hỏi thì nếu mà biết cái ông tổ sư đó chết rồi thì kia ông tổ sư còn sống? Thì có người giơ tay hỏi: thưa thầy, tổ sư còn sống là ai? Thầy lườm cái bà đó, thầy nói: vô duyên lãng xẹt. Nếu mà thầy biết thì thầy sao mà nói cái vị làm cái gì? Nếu mà thầy biết thì thầy đã tới gặp tổ sư đó rồi, có đợi cái vị hỏi hả? Đúng không? Vả lại. Cái sự thật á là cái vị tổ sư nó còn sống. Cái vị mà tổ sư còn sống bây giờ đó, ngài thì quyết định là chừng nào ngài muốn quý vị biết á, ngài là tổ sư, ngài sẽ muốn cho quý vị sẽ biết. Cái quyết định đó không phải là của quý vị, là quý vị đừng có tưởng bở, cứ nghĩ là tôi biết, là thầy biết là quý vị là control freak. Nói cho biết những cái người mà control freak đó, cứ đòi này, cứ đòi nọ, cứ đòi là mình làm được, được làm tự chủ, đâu có dễ dàng vậy. Chỉ những cái người mà mê muội mới đòi làm tự chủ thôi, mới làm chủ thôi, chứ còn cái người làm sao mà đòi người mê muội sẽ làm chủ được cái người đã giác ngộ rồi? Vừa phải thôi á. Quý vị sẽ hiểu được cái người giác ngộ, người giác ngộ mới quyết định cho quý vị, sao quý vị quyết định cho người giác ngộ được? Thành ra vô duyên lãng xẹt, nghèo mà tham.
Mô Phật, thưa thầy. Nhưng mà mấy người Phật tử người ta theo thầy học mà đâu có biết mình theo thầy nào, rồi làm sao mình biết lúc nào mình mới biết người đó là đi đúng đường tu hay là không đi đúng đường tu tìm giải thoát, thưa thầy?
Nghe không hả? Làm sao mình biết đúng được? Trồng phước. Cái quan trọng là cái câu hỏi rất là tốt. Hỏi là bây giờ làm sao mình biết con đường đi mình con đường đúng? Thì cái đó rất quan trọng. Mình muốn đi phải chọn đường cho đúng mà đi. Thì bây giờ muốn biết con đường mà đúng, không biết tổ sư là ai, thì quý vị nên bỏ thì giờ đi học những cái lời dạy của tổ sư mà quý vị biết là tổ sư đúng, đích thị là tổ sư, đi học những lời dạy đó để mà dùng những lời dạy đó mà xét con đường quý vị đang đi đó nó có thích hợp với lời dạy tổ sư là không. Nếu nó thích hợp á, là con đường đúng, nó không thích hợp á, là con đường sai, nên bỏ con đường đó đi con đường khác. Thành ra cái nhiệm vụ của cái tổ sư trong quá khứ hiện ra xuất thế này á, để mà ghi tập lại, ghi chép lại cái con đường đúng để mà đi. Phải học những cái lời tổ sư. Thành đa số quý vị phải nên học lời tổ sư, nghiên cứu những cái lời dạy tổ sư. Còn có một số rất ít không cần học những lời tổ sư, để có phước quá đi, thành ra có một người thầy rất giỏi chỉ đẩy họ đi thôi là họ đắc được giải thoát, họ không cần biết gì. Cái thời đại này đó, để rất có nhiều người giảng sư đó là giảng giảng rất nhiều chuyện rất là hay, là dùng cái Phật pháp để mà giảng, nó thích hợp với thời đại tân tiến này. Nhưng đều những cái lời họ dạy là họ chế ra, chứ không phải nó dựa trên lời dạy của tổ sư, họ dựa trên cái chân lý của đại thừa. Thành ra có những cái lời dạy nó kỳ cục lắm, nó không có cách nào, không cách nào mà nó đúng đường hết đó. Thành cái gì phải cẩn thận cái chuyện đó, là mình phải cần bỏ thì giờ nghiên cứu những cái lời dạy của tổ sư đã quá cố rồi, để mình có thể dùng đó làm tiêu chuẩn để mà chọn con đường mà đi ngày hôm nay, chúng ta đi ngày hôm nay. Thành ra quý vị phải nhớ như vậy, vì chúng ta đã sinh vào cái cõi, cái thời gian nó khó khăn, không có đủ cái phước báo để mà gặp được một cái vị tổ sư để mà hỏi, bẩm tổ sư con đường đi đúng là sai. Không có thì phải tìm cái lời dạy của các ngài để mà dùng kiên chỉ nam mà đi. Cái câu hỏi mà tiếp theo đó, câu hỏi thứ 6 là nên hỏi là nếu như vậy thì những cái lời dạy, những cái lời giáo huấn của vị tổ sư đã quá cố đó, nó có thích hợp với đời này, thời đại này hay là không? Cái đương nhiên là nó có thích hợp. Là tại sao? Tại cái giáo lý của đại thừa đó nó không có bị hạn chế bởi thời gian. Cái những cái lời dạy của trong quá khứ không, nó vẫn có thích hợp cho hiện tại và cũng sẽ thích hợp trong tương lai. Mình không cần phải chế cái gì mới hết, tại vì những cái lời dạy tổ sư quá khứ thích hợp cho đời này, cũng thích hợp cho tương lai. Cái sự thật nó không bao giờ nó thay đổi hết. Cuối cùng cho phép thầy nhắc thêm một tí, bỏ thêm thì giờ nói một tí, là tại cái ngày thầy nói toàn chuyện khó khăn, toàn chuyện phức tạp, toàn chuyện quá khó khăn đi, cực kỳ khó khăn đi. Thầy xin phép bỏ một giây rồi nói thêm cái lời khuyến khích quý vị nghe. Thứ nhất, cái gì có là có một cái kho tàng vô báu, vô giá quý vị đã đang có bây giờ. Đây là cái tam tạng, cái giáo, cái kinh điển Phật giáo là cái sự thật tối thượng. Thành cái gì muốn biết cái sự thật, muốn biết cái chi tiết, phải nên bỏ thời giờ để mình nghiên cứu kinh điển. Bởi chúng ta bỏ thời giờ, quý vị thấy, thằng quý vị để ý cho coi, cái pháp hội chúng ta lần nào gặp nhau cũng vậy, bỏ một lần là bỏ hơn 2 tiếng đồng hồ để nghiên cứu cái giáo lý Phật giáo, đây là cái lời Phật dạy, mình nghiên cứu để mà hiểu. Biết như vậy thì sẽ có cái cơ hội để thấy rõ con đường đi đúng và con đường đi sai. Thầy xin phép thêm một vài phút nữa để nhắc quý vị một cái chuyện nhỏ nhỏ này, là mình bỏ thời giờ nghiên cứu kinh điển, là mình tôi thầy chỉ nghiên cứu kinh điển của tổ sư dạy thôi. Thầy nhắc quý vị biết là thầy đã từng đọc biết bao nhiêu kinh điển, biết bao nhiêu cái lời giảng chú thích từng tâm tài lai, đọc đủ thứ hết, càng ngày càng đọc càng thấy càng sai. Thành ra sau này càng ngày thầy càng già càng lớn tuổi, nó càng biết thời giờ nó càng eo hẹp, mình chỉ bỏ thì giờ nghiên cứu tổ sư giảng đó, không phí thì giờ. Ai thắc mắc gì không? Thành cái đầu tiên hết, cái bài này, cái tấm này nói cái gì, nhắc cái gì thấy là nếu chúng ta đang cứu độ chúng sanh mà vẫn còn chấp trước rằng là có một cái người đó đang cứu độ chúng sanh, cái đó là còn sự chấp trước, có nghĩa là 4 cái tướng của ngã, tha, chúng sanh và thọ mạng nó vẫn còn. Thành đó chứng minh rằng cái tâm vọng tưởng nó vẫn còn, nó vẫn chưa được chế ngự. Cái người mà khi mà cứu độ chúng sanh vẫn nghĩ là mình đang cứu độ chúng sanh đó, là đang đi xa phần cái bát nhã, và càng ngày càng xa lầy vào cái 4 tướng mà nó hợp nhau. 4 tướng nó kết hợp lại để tạo ra một cái ngã, cái bản ngã chúng ta đó. Cái tướng, cái ngã tướng là cái nguồn gốc của tất cả các ngã mà chúng ta thấy. Vì vậy, nếu chúng ta có thể chuyển cái vọng tưởng, cái mê hoặc của cái ngã đó, thì có thể lúc đó thì có thể cứu độ chúng sanh, coi tới niết bàn, đem chúng sanh tới niết bàn. Và hơn nữa, nếu cái việc có thể tách rời ra cho bốn cái tướng của ngã, tha, chúng sanh và thọ mạng đó, và chế phục được cái tâm, lúc đó thực sự thành một cái vị Bồ Tát. Lúc mà quý vị nghe kinh, nghe giảng kinh Đại Thừa đó, cái này quan trọng đó, quý vị đừng có đòi hiểu ngay lập tức. Kinh Đại Thừa nghe giảng để mà trồng cái nhân để sau này hiểu, chứ đừng có đòi hiểu. Cái này vi tế tế nhị lắm, tại vì quý vị trong phần kinh nó nói là quý vị phải cứu độ vô lượng vô biên vô số chúng sanh, mà trong đó tâm mình không có thấy cứu độ chúng sanh nào hết á, tức là quý vị đang dùng cái phương pháp mà chỉ cần cái tâm mình chỉ lo cứu độ vô lượng chúng sanh thôi. Tại vì cái sự chấp trước về cái thọ mạng nó rất là tế nhị. Ai cũng có cái tư tưởng là mình có đủ thì giờ là không, mình đã lớn tuổi rồi, mình có thể làm được bao nhiêu. Cái tư tưởng nó không bao giờ nó khởi lên, tại sao khi nào mình còn cứu độ chúng sanh, mình không cần biết bao nhiêu hết. Trong đó mình cứu xong, mình không cần biết là đó là người mình đã cứu độ luôn. Nó vô lượng như vậy đến nỗi như vậy. Thì như vậy là cái cách hữu hiệu nhất để giúp quý vị gạt bỏ được cái chấp tướng và cái thò mạng. Cái chấp tướng và cái thò mạng nó chỉ có thể được giải quyết bằng cách dùng cái vô lượng vô số thôi, mới giải quyết được. Phần thứ nhì, kinh này nói rõ ràng lắm, là muốn gạt bỏ cái sự chấp tướng về cái chúng sanh đó, thì quý vị lúc mà cứu độ chúng sanh đó, là trong cái tư tưởng không có thấy bất cứ chúng sanh nào được cứu độ, thì như vậy sẽ gạt được nó. Có người nói rằng, như người nghe cái kinh này rồi, bởi nhiên có người bị thầy nói là tôi hả, cái chùa tôi hả, có 100 đệ tử tôi, 100.000 đệ tử tôi luôn. Các vị thấy, có người nói là tôi chùa tôi có 100.000 đệ tử, cái này rõ ràng là có cái người thầy này còn có cái tướng của chúng sanh, còn tướng của thọ mạng. Ai thắc mắc gì không? Chúng ta ngừng lại số 141. Anh thầy xin lỗi, đã thiếu hai cái tấm tiếng Anh với tiếng Việt và tiếng Hoa. Hy vọng tuần sau thầy sẽ sửa đó, sẽ đọc lại hai tấm cho quý vị nghe.